Tạo hóa tiên đế, chương 1071, anh Linh Cốc, góc truyện audio.com. Đồng thời Khương Tư Nam cũng cảm thấy thất vọng thật sâu, trước khi đến Thiên Đế Sơn, hắn vẫn tràn đầy hướng tới cùng kính ngưỡng Khương tộc tổ địa, hơn nữa từ trong miệng Khương Như Phong cùng Khương Linh San biết được Khương tộc chín mạch đồng lòng, đều là nam tử đỉnh thiên lập địa. Nhưng mình suýt nữa bị giết, Khương Thái Chân lão tổ chỉ hời hợt chất vấn mấy câu, sau đó như vậy thôi, để cho hắn làm sao không thất vọng. Nếu thật là một gia tộc lương bạc vô tình như thế, vậy mình không đến cũng được. Hơn nữa, lúc này đây cũng triệt để kích phát bất bình trong lòng Khương Tư Nam, hắn thậm chí đã làm xong ý định xấu nhất, nếu Vinh Trường Canh thật muốn liều lĩnh ra tay, hắn liền thiêu đốt thọ nguyên, tế ra hồng mông tạo hóa tháp, đến lúc đó liều mạng tiết lộ tin tức chí bảo, cũng phải chấn giết lão cẩu này. Oanh, Vinh Trường Canh một bước phóng ra, đứng ở trên 9 tầng trời quan sát Khương Tư Nam, khuôn mặt lạnh nhạt, có một loại tư thái trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng nhưng trong ánh mắt lại có một tia sát cơ lóe lên rồi biến mất. Một cỗ uy áp mênh mông phô thiên cái địa mà đến, phảng phất như mưa to gió lớn, cỗ uy áp kinh khủng mang đến cho Khương Tư Nam áp lực thực lớn, muốn áp bách hắn quỳ xuống. Toàn thân Khương Tư Nam run rẩy, hai chân có chút uốn lượn, trên mặt lộ ra điên cuồng. Chí tôn quá cường đại, coi như là Khương Tư Nam thiên phú siêu tuyệt, có thể làm được cùng giai vô địch thậm chí vượt cấp khiêu chiến, nhưng ở trước mặt cường giả chí tôn, hết thảy đều tái nhợt như vậy. Phảng phất như chỉ cần một ý niệm trong đầu Vinh Trường Canh có thể trực tiếp gạt bỏ Khương Tư Nam. Đã đủ rồi, Khương Thái Chân nhướng mày, một bước phóng ra chắn ở trước mặt Khương Tư Nam, trên người tản mát ra chí tôn uy áp mênh mông, lập tức cùng Vinh Trường Canh va chạm thoáng một phát, sau đó một cỗ lực lượng nhu hòa nâng Khương Tư Nam lên. Thái Chân, tiểu tử này nhục mạ ta như thế, ngươi muốn ngăn ta hay sao? Vinh Trường Canh trầm giọng nói, trong ánh mắt có điện mang lập lòe. Dùng tiền bối, nơi này là Ngọc Kinh Thành. Khương Thái Chân đáp lại chỉ có một câu, hơn nữa sắc mặt hắn cũng trở nên ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vinh Trường Canh, khí tức giữa hai người trở nên vô cùng ngưng trọng cùng khẩn trương, phảng phất như tùy thời có thể bộc phát ra đại chiến kinh thiên. Hào hào hào, thật lâu sau, Vinh Trường Canh bỗng nhiên cười cười, khí tức áp lực tiêu tán, Vinh Trường Canh liếc nhìn Khương Tư Nam cùng Khương Thái Chân thật sâu, quay người đi ra. Khương Thọ Quang thì đi tới, cung kính ôm quyền nói. Thúc tổ, Vinh Trường Canh này thật sự là càng ngày càng càn rỡ, đệ tử Khương tộc chúng ta đã sớm oán hận, có phải tộc trưởng quá mức dung túng bọn họ hay không? Hung hăng càn quấy rất khoa trương, nhưng này chỉ là châu chấu, cũng nhảy đáp không được bao lâu. Khương Thái Chân nhàn nhạt nói, trong ánh mắt có hàn mang lập lòe, hắn nhìn Khương Thọ Quang nói. Các ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, tộc trưởng có dụng ý của hắn, các ngươi đi mau lên. Vâng, ánh mắt Khương Thọ Quang lóe lên, lộ ra một tia phấn chấn, sau đó an ủi nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, quay người mang theo một đám ngọc hoàng vệ đi ra. Ánh mắt của Khương Thái Chân thì rơi vào trên người Khương Tư Nam, có một tia cảm thán cùng thất thần, lại còn một tia thần sắc khó tả. Thật sự rất giống, Khương Thái Chân thở dài, phảng phất như, góc truyện audio.com, có chút thất thần, nhưng một lát sau hắn phát hiện Khương Tư Nam nhàn nhạt nhìn hắn, trong ánh mắt có một tia lạnh lùng. Ta biết rõ trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc nhưng có một số việc thường thường không thể chỉ nhìn mặt ngoài, đi theo ta. Khương Thái Chân nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam, dưới chân đám mây bay lên, bay về phía xa. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động trong nội tâm phảng phất như nghĩ tới điều gì, hàn ý bảo Lý Kim Long ở lại linh tâm các chờ đợi, sau đó đáp mây bay theo Khương Thái Chân. Hai người một trước một sau, bay về phía xa. Lúc này Khương Tư Nam mới phát hiện cái gọi là Ngọc Kinh Thành là khổng lồ bực nào, quả thực như một thế giới mảnh mênh mông bát ngát, khắp nơi đều là ngọn núi cao vút trong mây, cổ thụ lão đằng tầm đó, có kỳ hoa dị thảo thoáng hiện, phiến sơn mạch mênh mông này tản ra khí tức mờ mịt cùng cổ xưa. Linh khí cũng không phải rất dồi dào, nhưng lại có một loại khí tức khó tả tràn ngập hoảng hốt tầm đó phảng phất như đi tới thời kỳ thượng cổ. Hơn nữa, Khương Tư Nam phát hiện trên bầu trời, chín mặt trời sáng chói tản ra hào quang nóng bỏng, có từng sợi thuần dương chi khí rủ xuống, như chân long quay quanh, hoặc như trật tự thần liên, có một loại khí tức để cho toàn thân Khương Tư Nam khoan khoái dễ chịu. Trong Ngọc Kinh Thành cực kỳ thần kỳ, không giống như là một thành trì, càng giống như một tiểu thế giới kỳ dị. Cuối cùng, Khương Tư Nam đi theo Khương Thái Chân tới một sơn cốc. Vừa tới đây, thì có một cỗ sát phạt chi khí tràn ngập trang nghiêm túc mục để cho tâm tình người ta cũng nhịn không được có chút trầm trọng. Đập vào mi mắt là mộ phần rậm rạp chằng chịt, mộ phần phong cách cổ xưa, có thậm còn nhiễm lên vết máu, phảng phất như nói một đoạn chuyện cũ đau thương. Trên tấm bia, mỗi một cái tên xuất hiện ở trong ánh mắt của Khương Tư Nam, Khương Ngự, Khương Võ Thành, Khương Tâm Tuyệt, Khương Minh. Rậm rạp chằng chịt khoảng chừng mấy chục vạn danh tự, vậy mà tất cả đều là người Khương tộc. Thần sắc của Khương Tư Nam lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, không cần Khương Thái Chân nói, hắn cũng biết ở đây là địa phương nào rồi. Nơi này là Anh Linh Cốc của Khương tộc, bên trong có 32.5681 vị người Khương tộc, những người Khương tộc này tất cả đều là hảo nam nhi đỉnh thiên lập địa, bọn hắn đều là anh hùng của Khương tộc ta, càng là anh hùng của Thái Sơ đại thế giới, bởi vì bọn họ đều là cường giả chết trận ở chiến trường thiên ngoại thiên. Trong thanh âm của Khương Thái Chân có một loại chấn động kỳ dị, phảng phất như ẩn chứa một loại cảm xúc phức tạp khó hiểu. Tại đây đại bộ phận đều là mộ chôn quần áo và di vật, bởi vì ở trong chiến trường thiên ngoại thiên, đại bộ phận người Khương tộc chết trận đều không có lưu lại thi thể, cho nên chúng ta chỉ xây dựng mộ chôn quần áo và di vật đến nhớ lại những tiền nhân Khương tộc này. Trong vạn năm thời gian, Khương tộc chúng ta chết hơn 30 vạn người, chính là vì Thái Sơ đại thế giới, chính là vì giữ vững vị trí chiến trường thiên ngoại thiên, cho nên ai dám nói binh sĩ Khương tộc ta không phải anh hùng đỉnh thiên lập địa. Cách chương.